Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana, 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana waj'alna mubarakan haitsu ma kunna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa ba'd. Thì chúng ta tiếp cái phần chương số 7 quan hệ xã hội. Thì bữa nay chúng ta đến cái phần số 20 về cái vấn đề treo thưởng. Tức là Islam chúng ta cho phép chúng ta quy định người ta làm một vấn đề gì đó rồi mình ra cái mức thưởng cho cái việc làm đó. Thì chúng ta được quyền. Thì chi tiết như thế này. Về chủ đề thứ nhất là về cái định nghĩa và giáo lý cho cái việc treo thưởng này nó hợp pháp ra sao. Thì cái về cái định nghĩa thì nó là việc dành một cái phần thưởng rõ ràng cho một cái việc làm cố định và không phân biệt cái người làm đó là ai, chứ không phân biệt là cái người đảm nhận cái nhiệm vụ đó là người thế nào yêu cầu có thể làm được. Thí dụ một người nào mất một chiếc xe gì đó thì anh ta nói ai tìm mất cho tôi, ai cho tìm được cho tôi cái chiếc xe đã mất thì tôi sẽ thưởng cho người đó $1,000 chẳng hạn, hoặc là cái những cái phần thưởng tương tự tùy theo cái giá của cái vật mà chúng ta muốn, cái việc làm chúng ta muốn mà chúng ta chơi cái thưởng lớn hay nhỏ để mà cho nó phù hợp. Thì cái bằng chứng cho cái việc làm này là nó được phép và hợp pháp trong luật Islam. Thì Islam cho phép nó với bằng chứng là Allah Subhanahu wa ta'ala phán. Đây là cái câu kinh nói về cái đoạn mà Nabi Yusuf alayhi salam đã truy hô lên là mất một cái ly nước bằng vàng của vua, và hứa hẹn rằng waliman ja abihi himlu ba'iri wa ana bihi za'im, và ai mang nó đến, tức là mang cái ly bằng vàng đó đến giao lại cho ta thì ta đảm bảo thưởng cho người đó cái số lượng lương thực bằng sức chở của một con lạc đà. Thì cái giá trị của cái phần thưởng rất là lớn. Thì đó là điều được phép trong cái luật Islam. Cái bằng chứng từ Sunnah thì ông Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu ông ta kể có một nhóm bạn trong số Sahaba của Nabi sallallahu alaihi wasallam đã đi ngang một cái làng mạc của Ả Rập, thì họ đã xin tá túc qua đêm thì cái dân làng không đồng ý, không cho phép. Cho đến ngay cái lúc đó Allah Ta'ala làm cho cái trưởng tộc hay là cái trưởng làng của dân làng nó bị một cái con rắn độc nó cắn phải. Thì dân làng mới hỏi chơi trong các người, tức trong nhóm Sahaba, có ai biết đọc Quran để mà chữa bệnh hay không. Thì Sahaba nói chúng tôi biết. Thì họ nhưng mà Sahaba mới nói chúng tôi có điều kiện là phải các người phải có giải thưởng thì chúng tôi mới đồng ý. Thì cái người dân làm á về chúng tôi sẽ treo thưởng là một con lạc đà nếu như các người chữa khỏi bệnh cho cái trưởng làng chúng tôi. Thì Sahaba đó đã đọc chương Fatiha và Allah Subhanahu wa ta'ala đã cho khỏi bệnh. Thì khi cái dân làng giao cho cái con cừu thì cái người Sahaba đã không đồng ý, mà họ nói chúng tôi phải chờ lệnh hỏi Nabi sallallahu alaihi wasallam coi có được phép làm điều đó hay không. Thì họ chưa họ làm điều này nhưng mà họ chưa có biết được hay không. Thì khi trở về hỏi Nabi thì được Nabi sallallahu alaihi wasallam báo khudhu minhum wadribu li bisahmin ma'akum, các người hãy lấy nó đi và hãy chia cho ta một phần. Thì đây là hai bằng chứng từ Sunnah, từ Quran và từ Sunnah khẳng định rằng cái việc làm đó là được phép và hợp pháp trong cái luật Islam chúng ta. Đến cái chủ đề thứ hai là về các giáo lý liên quan. Thì có một số giáo lý liên quan như thế này. Thứ nhất, yêu cầu người treo giải thưởng phải là người tự do và người làm cái việc làm đó phải là người có năng lực thật sự. Giống như chúng ta cho làm một việc làm mà nó hơi cần đến sức lực mà chúng ta đi tìm những người ốm yếu thì đó là tất nhiên không phù hợp với cái việc làm đó. Thì cần phải có cái sự phù hợp cho cái lượng sức và khả năng của cái người đảm nhận cái việc làm đó. Thứ hai nữa, cái người mà treo giải thưởng đó phải là người tự do, tức là người nô lệ thì tất nhiên là không được phép làm cái điều này, tại vì tiền của anh ta là không trong quyền của anh ta mà nằm trong ở tay chủ của anh ta. Cái điều thứ hai là công việc nó phải phù hợp với luật Islam cho phép, không được phép treo thưởng vì mục đích để mà chế tạo nhạc hoặc là sản xuất rượu. Nói như thí dụ nếu ai chế cho tôi một cái đàn mà với kích thước như thế này hay là như thế này thì tôi sẽ cho một phần thưởng như thế này, thì nếu như thế là haram, tại vì tất cả những điều haram thì không được phép, không được phép như làm đó, và cũng không được phép làm cái gì liên quan đến nó, kể cả trợ giúp hay là hỗ trợ hay là tiếp sức gì đó, thì tất cả đều là không được phép trong cái luật Islam chúng ta. Cái điều thứ ba là không được phép quy định thời gian, tức là chúng ta quy định cái thời gian cho cái việc làm đó thì đó là không hợp lệ. Thí dụ như nói ai tìm được cho tôi con lạc đà cho đến cuối tuần này tôi sẽ ban thưởng cho đó là 1 triệu chẳng hạn, thì nếu như cái quy định thời gian vậy thì đó là không hợp pháp trong cái, không hợp lệ về cái phần thưởng đó. Bắt buộc chúng ta phải nói vô hành định, chỉ khi có ai đó mang đến trước thì những người sau không được gì cả. Rồi vấn đề thứ 4 là treo thưởng nó là một cái hợp đồng bình thường, cho nên đôi bên được quyền đơn phương hủy bỏ, nhưng nếu như cái sự hủy bỏ nằm ở phía người treo thưởng thì anh ta phải bù lại cái thù lao cho cái người đã bỏ công sức trong khoảng thời gian đã tìm kiếm đó. Thí dụ một người anh ta nói ai tìm được cho tôi con lạc đà tôi sẽ thưởng cho người đó là 1 triệu chẳng hạn, nhưng mà tìm được một ngày rồi vẫn chưa có kết quả thì nó nói không, tôi không cần nữa, thì đó là nếu như hủy bỏ vậy thì anh ta cần phải trả tiền cho cái công bỏ ra chỗ của một số người đã đi vào làm cái việc làm đó. Và nếu như cái sự hủy bỏ này đã nằm ở bên người đi tìm hay người làm việc đó thì anh ta không được gì cả. Thì đó là chúng ta xong cái phần treo giải thưởng. Vậy mình đi tiếp cái phần thứ 21. Thì giờ về cái tài sản đánh rơi và trẻ em bị lạc. Thì chủ đề thứ nhất về định nghĩa và giáo lý cho cái việc tài sản đánh rơi nó là như thế nào. Thì định nghĩa đó là cái thứ tài sản bị làm rơi được mà vì bị được người khác nhặt nó. Đó là về cái định nghĩa theo cái ngôn từ. Còn về theo nghĩa của giáo lý là cái tài sản bị đánh rơi được người ta nhặt được mang về để sử dụng hoặc là cất giữ sau khi đã xác định đây là cái tài sản không có chủ nhân hoặc là vô chủ. Tức là gì? Một người tìm được một cái món hàng gì đó nó có giá trị thì anh ta về nhà anh ta giữ, cất giữ nên anh ta cho đến một thời gian nhất định thì anh ta đem ra sử dụng đó, tại vì đã khẳng định đây là vật không có chủ. Thì đó là gọi là thứ đánh rơi bằng bất cứ cái gì, bằng vàng hay bằng bạc hay bằng những cái thứ khác, thì chúng ta sẽ biết chi tiết cụ thể hơn ở bên dưới sau đó. Thì về cái giáo lý và cái bằng chứng hợp pháp cho cái việc làm này đó là đây cái nguyên thủy nó là cái hadith của ông Zaid bin Khalid al-Juhani radiyallahu anhu, ông ta đã hỏi thiên sứ sallallahu alaihi wasallam là về cái việc nhặt được vàng và bạc thì thế làm sao. Tức là một người Muslim đi ra đường anh ta lượm được một miếng vàng hay là một miếng bạc gì chứ anh ta phải giải quyết như thế nào, bỏ lại hay là đem về hay là sao. Thì Nabi sallallahu alaihi wa sallam bảo cách giải quyết như thế này: Arif wika aha wa ifa saha thumma arif ha sanatan fa in lam ta'rif fastankif fastanfiqha wantakun wadi'atan indak wa in jaa talibuha yawman min ad-dahr fa addiha ilayh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bảo như thế này là anh hãy miêu tả về cái hình thù và đặc điểm của cái vật rơi đó và thông báo cho cộng đồng với thời gian là 1 năm, khi hết hạn vẫn không có người đến nhận thì anh hãy tạm sử dụng nó và xem đó là cái tài sản ký gửi nơi anh. Nếu một ngày nào đó có ai đó đến nhận thì anh hãy giao trả lại cho chủ đó. Tức là khi mà chúng ta nhận được cái số vàng hay là số tiền hay là cái số vật gì nó có giá trị thì chúng ta cần phải ghi về cái hình thù về cái hình dạng của cái món hàng chúng ta lượm đó, sau đó chúng ta thông báo cho cộng đồng, tức thông báo lên một cái sự thông tin đại chúng cho biết rằng là đã nhặt được cái số tài sản như vậy hay là cái vật như vậy đó, ai là chủ nhân của nó. Khi người ta đến nhận thì chúng ta sẽ hỏi người đó về cái hình dạng của cái vật đánh rơi như thế nào và nó sao. Nếu khi đã trả lời phù hợp đúng với cái vật mà chúng ta nhặt được thì chúng ta giao trả lại. Còn nếu như thời gian là 1 năm, trong thời gian 1 năm đó không có người đến nhận thì cái người đó được quyền sử dụng nó, được quyền đem ra để mà xài tiêu xài nó, nhưng mà không phải là anh ta xài luôn. Anh ta tạm thời được quyền sử dụng nó, hoặc là sử dụng như thế nào tùy ý. Cho đến khi nào, một thí dụ thời gian dài hơn một năm đó, có một người khác họ đến tìm và họ miêu tả đúng với cái vật dụng mà họ đã mất cách đây hơn một năm, thì buộc anh ta phải trả lại. Nếu anh ta đã xài hết thì buộc anh ta phải bồi thường về cái giá trị của cái vật đó. Đó là về những cái vật mà đánh rơi như vàng bạc. Còn Di Xuất Hai Bá nó hỏi tiếp về con lạc đà thì như thế nào. Thì Thiên Sứ khi một con lạc đà đi lạc gặp mặt nó về, khi gặp nó phải làm sao, thì Nabi Sallam nói Malaka Malaka walaha da'ha fa inna ma'a hidaaha wa siqaaha taridul ma' wa ta'kulus syajar hatta yajidaha rabbuha. Là giữa anh và cái con vật đó nó không có liên quan gì hết, anh cứ để mặc nó, để cho nó tự đi tìm nước uống, cho tự đi ăn cỏ, cho đến khi nào chủ của nó gặp được nó. Thì khi chúng ta gặp được con lạc đà hay là những con vật nào mà nó to như con lạc đà, thì chúng ta không được quyền dắt nó về nhà. Chúng ta ở đây là nó đi lạc, dắt về không được phép, mà chúng ta cứ việc để mặc nó, nó sẽ tự cách, nó sẽ tự đi tìm mang về, nó sẽ tự đi tìm nước uống, cho đến khi nào chủ nhân của nó gặp được nó. Thì sao hai bên hỏi tiếp về vậy chứ khi gặp con cừu lạc hoặc con dê lạc thì phải làm sao? Thì Thiên Sứ Sơ Sơ Lâm nói khút ha fa innama hiya laka au li akhika au li dhib. Thì Nabi nói anh hãy bắt nó đi, rằng nó sẽ là của anh nếu như anh bắt nó, hoặc là vì anh bắt nó sẽ trả lại cho người anh em của mình khi anh ta đến tìm nó, hoặc nó sẽ làm mồi cho sói. Ý nghĩa của cái hadith như thế này: khi gặp được một con cừu hay một con dê mà đi lạc, chúng ta khẳng định rằng đó là con lạc, thì chúng ta hãy nên bắt giữ nó, thì chúng ta nên thông báo tìm coi có ai gì lạc đàn dê, con cái con cừu con dê đi không, thì có chúng ta trả lại, thì đó sẽ là phần của người anh em của mình, lấy là chủ. Còn nếu không có, mình sẽ được sử dụng nó. Còn nếu không, mình để cho đi lang thang thì nó sẽ bị chó sói ăn. Tại vì cừu dê nếu mà nó đi lang thang thì thế nào thì cũng không tránh khỏi cái sự dòm ngó của những con động vật, những con thú ăn thịt. Thì đó là cái quy luật sơ lược về những cái điều mà chúng ta biết rõ nó. Thì chúng ta sẽ đi vào phân tích kỹ hơn về những cái ba cái hadith chờ đó. Thì đến cái vấn đề thứ hai, cái chủ đề thứ hai, đó là các thể loại đánh rơi. Tức là gì? Nó phân loại ra loại nào đánh rơi chúng ta được phép lượm đó, và loại nào đánh rơi mà chúng ta không được phép lượm đó, và loại nào chúng ta cần phải lượm đó. Rồi, thứ nhất là những thứ không quan trọng, giống như cây roi hay là ổ bánh mì hay là que cây hay là một cái nhánh cây hay trái cây, một cái trái táo cho nho vậy đó. Thì khi chúng ta gặp nó ngoài đường đi đánh rơi thì chúng ta được quyền nhặt nó mà không cần phải thông báo gì cả, tại nó là vật tầm thường, không có gì giá trị cả. Rồi, thứ hai, đối với những con động vật đi lạc mà thú dữ cỡ nhỏ có thể ăn thịt được nó, ấy xin lỗi, thì thú dữ cỡ nhỏ không thể ăn thịt được nó, giống như con lạc đà đi lạc, con ngựa đi lạc, con bò đi lạc, thì những con thú dữ nhỏ giống như con chó sói không thể nào ăn thịt được những con vật to như vậy. Thì nếu như con đó thì chúng ta không được phép bắt nó về nhà, dắt nó về nhà mà chúng ta cột nó lại hay như thế nào, không được. Chúng ta cứ để mặc nó cho đến khi nào chủ của nó đến tìm nó. Với cái bằng chứng là Nabi Sallam nói hadith ở trên là giữa anh và nó, tức giữa anh với con vật đi lạc đó, con lạc đà hay con ngựa hay con bò, nó không có liên quan. Hãy để mặc cho nó biết cách tự đi mang về, tự tìm được uống, cho đến khi chủ nó đến gặp mặt, đến khi chủ tìm được nó. Rồi, cái loại thứ ba là những cái thứ được phép lượm nhưng cần phải thông báo trước khi sử dụng đó, giống như vàng bạc và những loài động vật nhỏ sợ bị lạ, sợ bị thú dữ ăn thịt, giống như là cừu, dê, gà, vịt hay những vật nó nhỏ nhỏ như vậy, thì chúng ta được quyền lượm và nhặt nó đem về nhà, nhưng mà trước khi chúng ta sử dụng thì cần phải thông báo nó với thời gian là một năm, giống như chúng ta biết nghe cái luật ở trên khi nãy. Và cái bằng chứng cho cái điều thứ ba này cũng là cái hadith của ông Zaid bin Khalid al-Juhani ở trên nhắc khi nãy phân ra ba loại đó. Cái chủ đề thứ ba là về một vài cái giáo lý khác liên quan đến vấn đề nhặt lượm này. Thì đó là nếu là vật bị lạc, là động vật được phép ăn thịt, thì người nhặt có quyền lựa chọn. Thì thí dụ chúng ta nhặt được một lượm, được dắt được về một con vật, đó là con, thí dụ con dê chẳng hạn, con dê con cừu gì đó, thì chúng ta bắt nó về. Thì lúc này cái người lượm đôi bớt, cái người nhặt đôi bớt đó, có một số lựa chọn sau đây. Thứ nhất, anh ta được quyền ăn thịt con vật đó. Sau đó nếu mà chủ là tiền, anh ta sẽ trả tiền lại cho anh ta về cái con vật, cái giá con vật đó bao nhiêu. Đó cái thứ nhất. Thứ hai, anh ta đem con vật đó anh ta bán, do anh ta không thể nào giữ nó trong nhà và anh ta không muốn ăn nó, tại đây cũng không phải của anh ta. Anh ta bán xong xuôi được bao nhiêu tiền anh ta cất giữ đó, đến khi nào chủ được tiền anh ta sẽ trả số tiền lại. Đó cái thứ hai. Cách thứ ba là anh ta sẽ nuôi con vật đó. Thí dụ như anh ta có một đàn cừu đàn dê, thì đó lạc một con nữa thì anh ta bắt nó về, anh ta nuôi chung với cái đàn cừu dê của mình và anh ta cho ăn trong, và anh ta chăm sóc trong khoảng thời gian. Thì khi cái người chủ đó đến tìm được thì anh ta sẽ trả lại, nhưng với điều kiện buộc người ta phải trả lại cho mình cái tiền công thù lao mình đã chăm sóc cái khoảng thời gian nó đã ở bên cạnh mình. Với điều kiện trước khi trả lại thì cần cái người cho rằng mình là chủ của nó phải miêu tả đúng cái đặc thù và cái đặc điểm của con vật mình đi là, để nếu không có nhận bậy hay là cố ý nhận bậy để mà về hưởng lợi cho bản thân mình, đó là cần phải xem xét lại vấn đề đó. Rồi điều thứ hai, nếu vật nhặt được thuộc thể loại dễ bị hư, giống như trái cây chẳng hạn, giống như lượm được một cái vỏ sách táo hoặc một vỏ sách nho, những cái thứ đó nếu mà để lâu hơn vài ba ngày rồi nó sẽ hư, thì lúc này được quyền sử dụng nó, sau đó trả lại tiền, hoặc là gì sẽ bán giữ lấy tiền chờ chủ là chờ sau đó trả cho lại. Thì đó là hai cách. Rồi cái điều thứ ba, nếu là tiền bạc hoặc là vật dụng gia đình, tức là những cái dụng cụ mà sử dụng gia đình đó, nhặt được thì bắt buộc cái người nhặt được nó phải giữ nguyên cái vật đó, không được phép sử dụng nó, và phải giữ nguyên nó với hình dạng chúng ta ban đầu chúng ta nhặt được nó, và phải thông báo cộng đồng cho đến khi nào chủ nó đến nhặt, đó là một năm. Điều thứ tư, khi mà nhặt được nó mà thông báo thời gian là đã một năm rồi vẫn không có người sử dụng, vẫn không có người đến nhận đó, thì cái người nhờ cái người lượm được quyền gì, được quyền sử dụng nó, nhưng với điều kiện anh ta cần phải ghi nhớ lại cái đặc điểm và cái hình thù của cái vật anh ta đánh rơi đó, anh ta nhặt được đó để làm chi, để cho thí dụ thời gian lỡ sau này mà người ta đến mia gì tìm nó và anh ta điêu tả đúng về cái vật anh ta đánh mất, thì anh ta buộc phải trả lại, nếu còn lại nguyên vàng thì trả lại nguyên vàng, nếu không anh ta phải bồi thường cái số tiền mà cái vật anh ta đã tiêu xài đó, tại đó không phải vốn, không phải là của anh ta. Cái điều thứ năm nữa là sau một năm nhặt được, thì cái điều này nó cũng vừa giải thích rồi cái phần gì khi nãy. Điều sáu là trẻ nhỏ, nếu là trẻ nhỏ nó nhặt được cái vật rơi, hay là người khờ khạo lượm được cái vật rơi đó, thì cái người đại diện hay là người bảo hộ cho đứa trẻ và cái người khờ khạo đó được quyền giải quyết theo những cách mà đã miêu tả ở bên trên, tức là thay thế cho bọn chúng mà làm những cái việc đó. Điều thứ bảy, nếu nhặt được trên vùng đất haram thì không được phép sử dụng, mà bắt buộc phải thông báo cho cộng đồng vô giới hạn. Thí dụ đồ haram á, là khi chúng ta gặp nó đó, chúng ta không được phép nhặt nó. Chúng ta gặp, thí dụ gặp người ta rơi một cái ví tiền, chúng ta gặp rơi một số tiền trăm đô hay là nhiều ít hơn gì đó, thì chúng ta không được phép nhặt nó trên vùng đất haram, đó là giữa đất Mật Cá và Madina. Trừ trường hợp chúng ta nhặt nó, chúng ta giao lại cho chủ, hoặc là chúng ta nhặt nó, chúng ta đưa lại cho những cái văn phòng mà họ thông báo đến tìm người làm rơi là đánh lạc đồ, thì ở Mặt Trái và Mặt Trên Á đều có cái văn phòng như thế. Còn nếu chúng ta nhặt mà bỏ túi là haram, và những cái vật rơi ở vùng đất thiêng liêng đó là haram sử dụng, cho dù có thông báo một năm hay là hai năm, tại vật đó là vật không được phép sử dụng, cần phải có chủ nó. Nếu không giao lại cho những người cái văn phòng đó, thì lề mà sẽ có cách giải quyết cho vấn đề đó, tại vì đó nó nằm trên vùng đất thiêng liêng rồi. Rồi vấn đề thứ tư đó là về trẻ lạc. Thì đối với trẻ em bị lạc hoặc là bị bỏ rơi ở ngoài đường phố hoặc ở masjid, thì chúng ta cái người gặp được nó thì nên nhận nó, nên bắt nó đây, nên dắt nó về nhà để mà nuôi dưỡng nó. Tại vì Allah subhanahu wa ta'ala phán wa ta'awanu alal birri wa taqwa, và hãy giúp đỡ nhau trên cái phương tiện đạo đức và kính sợ Allah subhanahu wa ta'ala. Thì cái việc giúp đỡ cái một sinh mạng, một trẻ em đó, thì đó là điều việc làm tốt đẹp và đạo đức. Còn nếu không, Nếu không chúng ta sẽ bỏ mặc nó thì biết đâu được nó sẽ chết do đói, chết do lạnh, chết do một cái nguyên nhân gì đó do không ai chăm sóc chẳng hạn. Thì chúng ta cần phải chăm sóc nó, cần phải gì giúp nuôi dưỡng nó. Và đây chẳng qua đó là một cái phó rừng kỳ pha giá, chứ không phải là bắt buộc tất cả, chỉ bắt buộc một số người nhất định có thể làm được gì làm được thôi. Và việc mà gì trẻ em á, nếu như nó có tài sản trong người, nó có tiền bạc có gì đó, thì cái người gặp được nó được quyền lấy tiền đó mà sử dụng để mà mua thức ăn và mua những cái vật dụng để mà nuôi nó. Và nếu gì đứa trẻ gặp được đó mà trên vùng đất Islam thì đứa trẻ đó là người Muslim tự do chứ không phải là người nô lệ, chứ là không được phép đem nó làm một người nô lệ hay là đem bán nó giống như người nô lệ, đó là không được phép, mà nó là một người Muslim tự do, trừ khi chúng ta gặp nó rơi trên vùng đất đó là vùng đất ngoài toàn là những người kafir thì nó là gì trẻ em kafir. Rồi, và việc xác định cái họ hàng của nó đó, thì nó có nhiều cách. Ngày nay ví dụ được đem về nuôi rồi một thời gian, một tháng, hai tháng, một thời gian sau đó có người đến nhận nó là người thân của họ, thì lúc này chúng ta cần phải xem xét trước khi giao trả cái đứa trẻ đó lại cho họ hàng nó. Thì ngày nay có rất nhiều cách để mà chứng minh rằng đó là con cái và họ hàng nhau, thì có thể bằng giấy tờ, thể dùng cái y học giống như là xét nghiệm ADN, thì đó những cách có thể mà xác nhận chính xác nhất ngày hôm nay. Rồi thì cái điều kế tiếp nữa là cái người xứng đáng mà nuôi trẻ đó là cái người tìm thấy đứa trẻ, với điều kiện cái người đó phải là người tự do, người đáng tin và người có trí tuệ bình thường, không phải là người kafir, cũng không phải là người Muslim ăn chơi hư đốn, cũng không phải là trẻ em, cũng không phải là người khùng, người khờ khạo, và cũng phải là không phải là người nô lệ. Thì đó là những cái điều kiện mới có quyền xứng đáng nuôi những cái đứa trẻ bị lạc vậy. Thì đó là cái đạo của chúng ta đêm nay. Wallahu a'lam wa ahkam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.